This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rồi vương cao vời vợi 20 năm cuối là bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi là bao.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang từ phòng vi âm. Hạnh Dung gửi lời mến chào đến chị Angie Hồ Quang cũng như là bé Bảo Bảo trong phòng ghi âm. Và trong chương trình này quý vị có thể gọi vào để mà đặt những câu hỏi liên quan đến an sinh xã hội nha quý vị. Vâng, chị Hồ Quang, hôm nay chị có khỏe không chị?
Dạ, thưa cảm ơn. Dạ, không khỏe luôn.
Không khỏe luôn.
Dạ. Kính thưa quý vị thính giả của đài 1600, như cô Hạnh Dung vừa thông báo, hôm nay là chương trình an sinh xã hội. Thì nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, xin mời quý vị gọi vào đài.
Dạ vâng, bà Bảo từ phòng ghi âm của Dallas xin gửi lời chào đến quý thính giả của làn sóng 1600. Gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang cùng với chị Hạnh Dung. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài 1600. Trong chương trình này thì nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của mình thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang qua làn sóng của đài. Số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi thì có thể gọi vào. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình.
Hello. Dạ, chào vâng. Cô Hồ Quang, chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, chào, xin cho biết cô bí danh đã.
Dạ, dạ, em tên là Dung.
Dạ, dạ chào Dung.
Dạ, em hỏi thăm cô Hồ Quang á, là ba em á, là đang có trợ cấp SSI, có food stamp, có Medicaid bảo hiểm đầy đủ hết, mà ba em về Việt Nam hơn một tháng rồi, 6 tuần rồi, mà ba em không có báo. Thì cho em hỏi á, là ba em có bị cắt trợ cấp SSI hay không?
Cái đó là nếu mà ba em đã định đi lâu hơn 30 ngày thì nhân đây cũng xin nhắc nhở đến quý vị thính giả, nếu mình có cái ý định là đi lâu hơn 30 ngày thì trước khi đi nên thông báo với Sở An sinh Xã hội nhá. Còn nếu mà mình đi mà trong trường hợp của ba em mà quên chưa có thông báo đó thì mình cũng biết cái luật rồi, đi quá 30 ngày thì mình không còn được hưởng cái SSI nữa, thì chắc chắn là ba em là sử dụng quá liều rồi đó. Người ta cho có 30 ngày, mình cho tới 6 tuần mà mình chưa về là mình quá liều rồi đó. Thì chuẩn bị tinh thần là sẽ bị cái overpayment, là bị phạt. Nói ba đừng có xài nhiều quá, về không có tiền trả lại cho chính phủ nha. Yeah.
Dạ, câu hỏi thứ hai là vậy thì ba em về đây là ba em có xin lại được nữa không? Có xin apply lại cái
được. Nhưng mà phải ở đây 30 ngày rồi mới đi xin lại được nhá.
Dạ, vẫn xin lại được. Dạ.
Đúng rồi.
Dạ. Và em cảm ơn cô, nhưng mà họ tự động họ cắt cái thẻ phút xem họ cắt rồi.
Phút xem cắt chưa?
Dạ cắt rồi.
À, cắt rồi. Vậy là phút em không về Việt Nam đi chợ được phải không?
Dạ. Dạ. Như vậy là ba em khi nào quay về Mỹ thì ba em sẽ xin lại được chương trình đó.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Dạ.
Ok, xin được phút em luôn. Xin được phút em luôn nha.
Dạ, xin được hết luôn, bảo hiểm.
Ok, rồi.
Dạ, em cảm ơn cô nhiều.
Ok, chào em.
Dạ, cảm ơn hai cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô Dung rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Và thưa quý vị, 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang.
Và Hành Dung Bảo Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ Hành Dung Bảo Bảo xin gửi lời chào, xin cho biết quý anh ạ.
Tôi tên là Tom. Xin chào Bảo Bảo, Hành Dung với chị Hồ Quang.
Dạ, thiết chào.
Tôi có cái câu hỏi cho mẹ của tôi. Thì năm nay bà là khoảng 86 tuổi. Cái hồ sơ bị sai cái ngày tháng sinh, tức là bị ngược với nhau. Thay vì ngày sinh mà người ta để là tháng, và tháng thì lại để là ngày. Thì tôi có lên trên an sinh xã hội để nhờ chỉnh lại. Nhưng mà tại sao đi 2-3 lần rồi mà vẫn không có chỉnh được? Thì xin chị Hồ Quang có thể cho biết là làm cách nào để mà mình nhờ người ta đổi lên được không?
Bà cụ qua đây bao lâu rồi?
Ồ, qua 30 mấy năm rồi.
30 mấy
năm? Có Medicare cũng lâu lắm rồi.
Nếu mà đã có Medicare, Medicaid thì đã là có cái hồ sơ với Sở An sinh Xã hội, phải không?
Đúng. Mà không biết tại sao cái sau này cái tự nhiên nó sai. Mình cũng không biết tại sao.
Nhưng mà cái ngày sinh là thấy sai từ trên hồ sơ an sinh xã hội hay là từ trên...
cái hồ sơ mà thấy sai đó, tức là khi mà mình đi đổi qua cái United Healthcare, qua cái AARP đó, thì lúc mà đi bác sĩ đó, thì từ trong văn phòng bác sĩ, người ta mới nhìn thấy, người ta nói là cái ngày tháng sinh đó nó bị sai. Thì khi mình liên hệ ở bên United Healthcare thì người ta nói là cái hồ sơ đó nó bị sai căn bản là từ ở trong cái hồ sơ Medicare đó. Rồi tới lúc mà mình gọi lên Medicare để mình yêu cầu người ta update đổi lại cho mình, thì người ta lại nói là phải liên hệ với phòng an sinh xã hội để người ta đổi. Đó,
okay.
Nhưng mà khi mình lên an sinh xã hội đó 2-3 lần rồi, thậm chí cả điền đơn nữa mà không thấy thay đổi gì cả.
Cho tôi hỏi nha, cái ngày sanh trên cái hồ sơ Social Security đó có trùng với bà cụ có vô quốc tịch chưa?
Có rồi.
Thì cái ngày sanh ở trên cái bằng quốc tịch Hoa Kỳ đó nó có match với cái hồ sơ trên cái an sinh xã hội không?
Cái đó thì mình đã không có biết được. Mình đã không có cách nào để mình biết được cái đó. Nhưng mà cái hồ sơ mà an sinh xã hội ấy, mình không hiểu là giữa cái Medicare với cái an sinh xã hội đó nó có cùng một hồ sơ hay không.
Bây giờ nói cho mình nghe nha, cái Sở An sinh Xã hội đó, người ta làm hồ sơ cho mình đó, thì người ta nhìn cái văn kiện từ Sở Di trú. Ok, nếu mình đi qua Mỹ theo diện di dân hay là diện tị nạn thì cái ngày sanh tháng đẻ được thấy hoặc là trên thẻ xanh hoặc là trên thẻ I-94. Thì khi đi xin đầu tiên đến Mỹ thì xin cái số an sinh xã hội, thì Sở An sinh Xã hội sẽ căn cứ vào cái ngày sanh tháng đẻ từ Sở Di trú và nhập tịch. Rồi, cái khi mà mình trở thành công dân Hoa Kỳ thì cũng dựa trên cái hồ sơ di trú và nhập tịch để mà có cái hồ sơ an sinh xã hội. Tới tuổi 65 thì mình đến xin cái Medicare cũng tại cơ quan an sinh xã hội. Social Security đảm nhận cái vai trò là enroll cái người đó vào Medicare. Thì cái bước thứ nhất, cái ngày sanh của tháng đẻ của mình khi mình vào Mỹ có ở trên cái Naturalization, Immigration với Naturalization Department. xong rồi
đó,
mình đi qua.
Thậm chí ở trên cái giấy, thậm chí ở trên cái giấy citizenship nó cũng để đúng là cái ngày sinh tháng đẻ của mình.
Ok, thì lưu ý nhá, bên di trú đó, bên di trú thì họ đi cái kiểu nhà quê của mình là ngày trước tháng sau. Cái anh an sinh xã hội thì anh đi tháng trước ngày sau. Thì cái tốt nhất,
chắc có lẽ vì vậy,
vì tốt nhất là mình mang cái thẻ quốc tịch của bà cụ lên trên đó, chứ họ thấy là họ không có gì họ sai hết. Thì chỉ có một cách để cho người ta thấy, đây quý vị, căn bản là quý vị phải dựa trên những văn kiện của sở di trú, và đây cái bằng quốc tịch là văn kiện chính thức của sở di trú yêu cầu quý vị sửa. Tại vì một bên á, nếu mà quý vị nào mà bây giờ vẫn còn thẻ xanh, hay là còn thẻ Y94, hay là có bằng quốc tịch, quý vị nhìn kỹ đi, người ta sẽ để ở bên ở bên sở di, văn kiện của sở di trú đó là cái ngày đi trước, cái tháng đi sau. Còn cái ông an sinh xã hội thì ông đi cái tháng đi trước, cái ngày đi sau. Cũng như cái ông di trú đó, cái như tên tôi là Nguyễn Thị Kiều Bông, thì tôi khi ghi vô cái hồ sơ mà xin nhập cảnh thì cái ông di trú có khi ổng để tôi là Bông Kiều Thị Nguyễn, hay là Thị Nguyễn, Thị Nguyễn rồi phải một cái, rồi Thị Kiều rồi mới Bông, hay là Nguyễn Thị Bông Kiều đó, nó tùm lum vậy. Thành ra mình phải chú ý là cái khi mà mình trở thành công dân Hoa Kỳ thì mình muốn mình Nguyễn Thị Kiều Bông thì mình phải để là Kiều Bông Thị Nguyễn, còn mình để mà Bông trước là first name thì nó là Bông Kiều Thị Nguyễn nha. Thì điều đó quý vị thính giả nên lưu ý,
nó không có thống nhất một cái hệ thống, thành ra là nhiều khi người ta làm sai,
người ta nghĩ là người ta làm đúng,
người ta dựa theo cái giấy tờ.
Đúng rồi. Cũng như cái hồi tôi ở Việt Nam tôi mới qua đó, mình thì Nguyễn Thị Kiều Bông thì cái Nguyễn của mình nó đi trước, cái tôi để Nguyễn vô là first, mà first là đi trước phải không, first cái nó thành là cái tên tôi là tên Nguyễn mà họ là họ Kiều Bông.
Bây giờ như vậy đó thì theo như
về chịu khó lấy cái văn bằng quốc tịch của bà cụ rồi mới lên nói chuyện phải chặn chỉ là sở an sinh xã hội nhá.
Vâng, thì ở đây á, thí dụ như trường hợp mình ở Carleton đó thì cái phòng an sinh xã hội ở đâu thì nó tiện?
Ở trên 75, ở trên 75.
Phải gọi điện thoại để mình lấy hẹn trước không?
Với cái vấn đề điều chỉnh cái ngày sinh tháng đẻ thì cũng không đến nỗi phải làm hẹn trước, nhưng mà người ta nói là kẹp nách cuốn sách nha. Biết chữ kẹp nách cuốn sách không?
Không biết
à. Nách cuốn sách là đi vô trong đó mình coi coi sách mình chờ đó.
Tức là coi như mình cứ chắc ăn, mình cứ hỏi người ta coi nếu mà người ta cho mình cái hẹn thì tốt.
Đúng rồi, cái nếu muốn chắc ăn thì là đúng rồi.
Rồi, thì cảm ơn chị nha.
Ok.
Là phải đi lại chịu khó thêm một chuyến nữa.
Đúng, phải chịu khó.
Mang giấy tờ lên.
Như mà vậy là bạn là thuộc loại quý tử rồi, mình lo cho má vậy là quý tử rồi, thôi ráng kẹp các cuốn sách đi vô tiếp đi.
Rồi, cảm ơn chị nha.
Okay.
Chị một ngày làm việc tốt đẹp.
Thank you.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Bây giờ Hành Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo trên chương trình.
Hello.
Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, Hành Dung Bảo xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh mà mời đặt câu hỏi cùng với cô anh Chi Hồ Quang ạ.
Dạ thưa tôi tên là ông Hai đi. Dạ xin hỏi thăm cô Hồ Quang là trong trường hợp đó mà hai vợ chồng tôi là có lãnh SSA, rồi sau đó là số tiền ít quá và chúng tôi có được thêm cái Medicare luôn để bổ sung vào đó. Thế là một khoảng thời gian thì tức là ông chồng tôi cứ lên cái lương, thì từ đó cái lương nó lên cái như vậy thì nó bị vượt quá cái định mức của cái Medicare á, thì họ lại cho tôi sang cái dạng là Medicare mà share of cost. Thì tôi hỏi thăm cô Hồ Quang là cái Medicare share of cost đó là cái số tiền đó mà là người ta bắt tôi trả mỗi một tháng là 800 mấy đồng đó, thì cái đó là một cái định mức chung hay là nó có tùy theo cái tỷ lệ nào người ta bắt cái đóng số tiền đó ạ?
Ông ông là như vậy là ông là người văn minh lắm rồi đó.
Dạ.
Ông biết tại sao tôi nói ông văn minh không? Là tại vì đó,
dạ,
cái chuyện mà hôn nhân đồng giới tính đó mới chính thức từ năm 2015 mà ông đã kết hôn với một người đàn ông là đi tiên phuông rồi đó.
Dạ.
Hồi nãy bảo có nghe không? Ông nói hai vợ chồng nhưng mà ông chồng của ông lương càng ngày càng cao đó. Thì như vậy ông là người tiên phong rằng cái hôn nhân đồng giới tính rồi đó.
Chắc chú nói lộn đó thưa con.
Dạ không, hai vợ chồng chứ không phải là, không phải là tôi nói là tôi nói là đấy giữa hai vợ
thì
chồng với ông chồng được lên lương,
một
lên lương
người,
ở đây dạ,
một
dạ.
Người cái SSA mà được lên cao quá cái mức của SSI thì không còn được hưởng Medicaid nữa, mẹ sẽ được chuyển qua là Medicare Saving Program.
Không, tức là họ vẫn nói là người vợ thì còn được lãnh Medicaid, còn chỉ có ông chồng đó là phải lãnh sang cái dạng là Medicaid Share of Cost của.
Và nếu mà một người lên thì của chồng công vợ, cái tài sản cũng như thu nhập của một người sẽ được coi là thu nhập chung của cả đôi vợ chồng.
Ồ, thế hả? Chứ không phải là hai người nhưng mà chỉ có một người lên thôi.
Dạ, thế sao?
Chẳng thiếp vậy thôi.
Chẳng sao thiếp vậy. Và ngược lại.
Ồ, thế hả? Chứ không phải là một người được hưởng cái vẫn được hưởng Medicaid toàn phần, của một người kia hưởng cái
dạ,
Medicaid
dạ,
share of cost.
Hai ông bà đều giống nhau. Nếu là sống chung như một mái nhà thì chàng sao thì thiết vậy.
Vậy thì cái ý nghĩa của cái Medicaid share of cost đó để áp dụng cho những trường hợp nào cô?
Dạ, cái Medicare share of cost là có thêm sự giúp đỡ của chính phủ thôi.
Có thêm giúp đỡ của chính phủ thôi.
Dạ.
Chứ không phải là định nghĩa là nó hỗ trợ sang trong cái vấn đề mà của cái Medicaid. Khi mà mình bị cái sang cái share of cost, khi nào mình phải xài cái Medicaid thì mình phải đóng thêm tiền mà ông cô? Không phải nghĩa đó hả cô?
Dạ không.
À vâng. Dạ vâng. Thôi vậy thì cảm ơn cô nghe.
Dạ. Dạ tôi chào ông.
Cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của Đài 1600. Nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì có thể gọi vào để tham gia chương trình đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang qua làn sóng của Đài. Số điện thoại 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Hành Dung và Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
À, chào cô Hồ Quang nhé, với ai cô xuống bên hội viên nhân đại.
Dạ chào cô à, xin cô cho biết quý danh à.
Hành Dung khỏe không ạ?
Dạ vâng à, cảm ơn à. Dạ xin cho Hành Dung biết quý danh ạ.
Dạ tôi là Tư.
Dạ vâng, chào cô Tư.
Tôi cũng muốn hỏi cô Hành Dung vài câu hỏi.
Dạ cô Hồ Quang ạ.
Dạ cô Hồ Quang.
Hồ Quang.
Dạ khoan, bà Tư ơi, bà hỏi Hành Dung được. Hỏi coi chừng nào sân khấu nhỏ có trình diễn thì cổ trả lời cho bà.
Cô Quang nhá, dạ. Cô Quang. Tại vì chúng tôi thì cũng lớn tuổi đó, ông xã thì với tôi thì cũng hưởng tiền Medicare rồi, hưởng được rồi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi cô là bây giờ chúng tôi đó thì cũng có hưởng được của chính phủ Hoa Kỳ 200 mấy tiền SSI. Là tất nhiên là vừa tiền gì thai, tiền an sinh xã hội và tiền được chính phủ Hoa Kỳ cho được ít quá thì chính phủ Hoa Kỳ cho được hơn 200 tiền SSI, cô Hồ Quang.
Dạ vâng.
Thế thì bây giờ đó, chúng tôi thì con chúng tôi thì bây giờ nó cho tôi ở không căn nhà. Tôi không phải mất tiền nhà thì bây giờ tôi hưởng 200 mấy tiền SSI, nó có ảnh hưởng gì không hả cô Hồ Quang?
Ảnh quá đi chứ.
Ngồi vậy hả?
Dạ.
Dạ,
ảnh quá đi chứ. Cái lý do mà chính phủ cấp phát một số tiền hàng tháng cho những người có thu nhập hạn chế là để giúp cho người này đủ tiền để trả tiền tiền ở, tiền ăn. Mà ở đây cái tiền ở của bà thì bà không phải tốn, thì chính phủ sẽ cảm ơn cái người con của bà và chính phủ cất bớt lại chút xíu tiền để giúp cho người khác.
Dạ. Dạ thì nhớ bây giờ nếu mà cháu mà nó không lấy tiền nhà thì cái tiền SSI không được hưởng đó hả cô?
Dạ cái SSI của một đôi vợ chồng đó tổng số là 1.125 đồng.
Dạ, tất cả là được 1.000 mấy chục đó.
Rồi, bây giờ bà trừ cái tiền SSE của bà ra.
Dạ.
Ok. Thì trên nguyên tắc đó, nếu mà bà không có SSE thì ở một cái chỗ mà bà không phải trả tiền nhà, bà chỉ được hưởng có 2/3 cái số tiền của 1.001. Thì bà coi qua 2/3 của 1.001 đó, nó có nhiều hơn hay là nó ít hơn cái số tiền hưu mà ông bà đang lãnh. Nếu nó ít hơn thì ông bà sẽ với cái tình trạng mà không phải đóng tiền nhà, ông bà sẽ không còn được hưởng cái trợ cấp của chính phủ về SSI nữa.
Dạ thưa cô, bây giờ nếu mà chúng tôi mà cháu nó không lấy tiền thì chỉ chúng tôi không được hưởng cái tiền 200 mấy SSI thôi, chứ còn cái tiền retire, cái tiền hưu trí thì vẫn được chưa?
Dạ thưa, đúng rồi, nhưng mà xin lưu ý là khi bà được hưởng SSI, bà có được hưởng Medicaid. Nếu được hưởng SSA hưu bổng thì bà được hưởng Medicare. Với Medicare thì bà sẽ đóng cái bảo phí Medicare phần B hàng tháng. Nhờ có SSI và Medicaid nên chính quyền tiểu bang giúp cho bà trả cái premium part B. Còn nay nếu mà mình mất cái SSI, mất Medicaid thì mình sẽ phải tự đóng cái tiền Medicare Part B premium.
Là phải trả tiền thuốc, tiền bệnh hả cô?
Dạ, tiền cái tiền thuốc rồi tiền đi bác sĩ mình phải đóng 20%, rồi mỗi tháng mình sẽ phải đóng cái bảo phí.
Vậy thì bây giờ mình tính mình phải trả tiền cho con mình hàng tháng đi thì mình được cái tiền kia.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Dạ.
Dạ. Thôi bây giờ nói mình á, người Việt Nam mình có một cái điều mà mình hạnh phúc lắm. Hạnh phúc làm cha mẹ, mà khi mình cũng hạnh phúc làm con. Là mình làm cha mẹ mà con nó hiếu thảo với mình, nó mời mình về ở thì mình cũng sướng. Mà con mà nó lo được cho mình thì nó cũng hạnh phúc. Nhưng mà ở đây mình đừng có nói chuyện là con không có, má phải trả tiền cho con, mà nói cho mẹ phụ con cái tiền nhà. Vậy thôi. Chứ mình nói là má trả tiền nhà cho con thì mình nghe nó không có vui trong bụng.
Dạ.
Đúng không?
Thì bây giờ, dạ thưa cô, bây giờ thì chúng tôi cứ nói là chúng tôi phụ cho cháu vậy thì phụ cho cháu vậy, mình nói an sinh xã hội mình nói vậy thì cũng như là mình phụ, nói mình phụ cho con.
Mình phụ là mình nói với con mình thôi, chứ mình nói với chính phủ mình trả tiền chứ mình đâu có nói mình phụ. Chứ mình nói mình trả tiền cho con mình, ở trong cái lòng của cái người Việt Nam mình nghe nó kỳ cục tung bụng lắm.
Dạ, đúng rồi, dạ. Vâng, thì mình nói mình trả thì nó kỳ quá.
À, thì mình nói má có mấy con, giờ má trả tiền nhà cho con, sao nghe nó kỳ cục mà. Tôi là con, tôi nghe tôi cũng nó nhột nhạt trong bụng lắm.
Dạ, đúng rồi, thì mình người Việt thì mình nói mình trả tiền thì nó cũng hơi ấy quá. Thì mình cứ nói mình phụ cho con.
À, thì mình nói cho con cho má phụ, con cho má phụ. Nhưng mà mình thì mình đưa tiền cho nó thì mình nói với chính phủ mình trả.
Dạ vâng, mình nói với chính phủ mình trả. Thế giả dạ, tiền, nhưng mà bây giờ nếu mà mình nói là mình phải con mình nó không lấy tiền là mình sẽ thiệt hại nhiều lắm nhỉ cô nhỉ?
Không có nhiều, mất có 200 mấy đó đó. Rồi cộng thêm mỗi người mất thêm 100 mấy tiền premium phẩm.
À, 200 mấy tiền nhé, nhưng mà còn cái tiền về thuốc men thì bây giờ chúng tôi không có phải trả, thì không có trả, chỉ có trả đồng mấy tiền thuốc
mới mốc à? Mà nếu mà mình thì như vậy người ta nói trời ơi ông bà có đứa con có hiếu quá, thôi để lọ luôn à.
Cô ạ, bây giờ chúng tôi đi thì chỉ phải trả tiền thuốc thôi, chứ còn tiền bác sĩ không phải trả gì hết, mà chỉ trả tiền thuốc đồng mấy vậy, 2 đồng
với 3 đồng mấy. Dạ vâng.
Thế thì bây giờ nếu mà bây giờ mà mình khai con mình cho mình ở không đó thì mình phải trả bao nhiêu phần trăm về ở cô ạ, đi bác sĩ mới đi thuốc?
Mình trả bác sĩ thì chính phủ Medicare trả 80%, mình trả 20%. Mỗi tháng mình đóng 130 mấy đồng một tháng.
Đó là phải như vậy đó.
Dạ đúng rồi đó.
Vâng, vậy cảm ơn cô Quang nhiều nha cô nhé.
Dạ, cảm ơn bà gọi bà.
Chào cô Quang, chào Hồng Dung.
Dạ vâng ạ.
nào đẻ cho cô Bảo Bảo hả?
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn cô Tư. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ Hạnh Dung cùng Bảo Bảo mời một quý vị thính giả tiếp theo.
Dạ vâng, vị thính giả này trước khi lên tiếng thì vui lòng dặn nhỏ cái radio hoặc tắt hẳn để tránh tiếng ồn vọng lại nhé. Hello. Dạ vâng, cô ơi, cô có thể nào tắt hẳn cái radio được không ạ?
Có thể nào tắt hẳn cái radio. Hello.
Dạ xin chào ạ, xin được cho biết quý anh ạ. Dạ.
Vâng, dạ xin chào cô Angie Hồ Quang, chào Hạnh Dung và Bảo Bảo. Tôi tên Lan đó, tôi xin vui lòng cho cô Hồ Quang cho tôi hỏi là tôi mới có Medicaid đó thưa cô. Thì tôi muốn hỏi cô là nếu mà tôi đi ra khỏi nước 30 ngày ấy, thì lúc về tôi có xin lại, có phải xin lại không thưa cô? Mà nếu mà thi xin lại.
Dạ cái tốt nhất thì mình tính đi vậy đi 29 ngày thôi nha. Đi 29 ngày thì an toàn, không có phải mất SSI mà cũng không phải mất Medicaid nha.
Dạ vâng, hy vọng là cô Lan đang trên đường dây nói chuyện cùng với cô Angie Hồ Quang nhưng mà bị đụng phải cái nút nào đó mà tắt cái phone rồi, không biết là có phải là cô Lan gọi lại không? Xin được lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Dạ có phải là cô Lan không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ rồi.
Dạ tôi xin thưa là nếu mà bà có ý định rời khỏi xứ Mỹ thì nên đi trong vòng 29 ngày thì bà không có phải mất mát cái tiền SSI cũng như Medicaid.
Dạ vâng ạ.
Dạ.
Dạ như vậy mình về lại mình xin là khó khăn và phức tạp không phải thưa cô?
Dạ về đây thì phải ở đây thêm nguyên một tháng thì mới xin trở lại được cái SSI.
Dạ không phải Medicaid ạ.
Cả hai thứ SSI đi đôi
với Medicaid. Dạ hai thứ. Dạ dạ. Dạ Medicaid là cũng giống hệt như là SSI thưa cô.
Dạ không có giống hệt cái tiền cái bảo hiểm sức khỏe.
Dạ dạ. Dạ thôi để xin cảm ơn cô nhiều để nhờ nhường trong người khác ạ. Dạ. Cảm ơn cô Hồ Quang với là cô Bảo Bảo và Hạnh Dung nhiều. Dạ xin cảm ơn ạ.
Dạ xin cảm ơn chị Lan.
Vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì có thể gọi vào ngay sau đây để tham gia chương trình nhé. 817-899-4110, xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Alo.
Hello,
dạ chúng tôi nha.
Dạ alo, chị Hạnh Dung ơi, em Loan này, chị Hạnh Dung ơi.
Dạ, Loan.
Dạ, chào chị, em chào chị Dung, chào cô Bảo Bảo xinh đẹp, chào cô Hồ Quang dễ thương.
Wow.
Dạ nghe cô Hồ Quang lâu lắm rồi, dễ thương quá trời, bữa nay em mới gọi được mừng quá.
Chị Hồ Quang biết không, cái cô Loan này nè, cổ trước khi hôm nay cổ gọi đó, cổ nói là mấy lần là muốn gọi vô cái hết giờ. Hạnh Dung nói trời ơi muốn gọi phải gọi trước giờ nghe. Thành ra hôm nay trời ơi mừng quá rồi phải nói liên tục luôn.
Mừng quá. Bây giờ em đặt câu hỏi chị Hạnh Dung,
khoan,
biết hỏi làm sao nữa.
Bây giờ khoan để coi chị Hồ Quang đang định nói gì với Loan kìa.
Dạ.
Loan ơi. Nghe nói dạ. Dễ thương nghe mừng đứt ruột mà thương không dễ Loan ơi.
Giọng nói của cô thấy thương quá hả? Dạ.
Rồi đặt câu hỏi đi.
Dạ cô, con ở đây gần 4 năm rồi mà con không có biết nhiều về ở đây. Con muốn hỏi giống như là bây giờ hồi trước đây là con và con của con nó có bảo hiểm trong hãng của ông chồng con. Nhưng mà bây giờ ông không còn làm trong hãng nữa, ông chuyển ra retire đi làm dạng contract hết cô cho quân đội đó, thì ông sử dụng cái bảo hiểm của, gọi là bảo hiểm quân đội đó cô, gọi là cái gì đó con quên rồi, gọi là bảo hiểm quân đội đó cô.
Rồi ông phải, ông
VC, gì đó cô.
Bao bọc vợ con ổng không?
Dạ cô nói sao cô?
Ổng có bao bọc vợ con ổng không?
Dạ ổng khấu sợ hết, nhưng mà bây giờ cái bảo hiểm lên giá cao, ổng nói với con là mình không cần phải mua bảo hiểm, nhưng mà hai mẹ con tạm thời bây giờ sử dụng cái thẻ bảo hiểm mà trước đây có, còn có số tiền trong đó cũng tương đối là nhiều, mỗi lần con đi bác sĩ thì con sử dụng cái thẻ đó, nhưng mà còn cái bảo hiểm thì tạm thời bây giờ mình không có, ông ấy sử dụng bảo hiểm của quân đội thôi, chứ không có sử dụng bảo hiểm của chỗ làm. Như vậy thì con muốn xin giống như là người ta có Medicare, Medicaid để khám bệnh cho con, đỡ tốn tiền rồi chẳng hạn gì đó cô, thì mình phải làm sao hả cô?
Loan ơi, sao Loan mới nói là ông xã khoe ông cả còn nhiều tiền lắm rồi, giờ xin chỗ nào đâu?
Dạ dạ đúng rồi cô, tiền đó là tiền trong cái tiền đó là tiền mình đóng trước đây, mình có nhiều tiền trong cái thẻ đó cô. Mỗi lần con đi bác sĩ thì con trả bằng cái thẻ đó, gọi là cái thẻ debit, nó ghi chữ Payless trong đó đó cô.
Ông cái thẻ tiền con trong đó đó cô. Có đi làm nữa phải không ông xã con?
Dạ không có đi làm cho chỗ đó nữa, nhưng mà tiền trong đó mình vẫn còn xài được, bởi vì mình ông bảo là tiền đó, tiền bảo hiểm nó trả cho mình trong cái thẻ đó, mình chỉ mua thuốc được chỉ trả bác sĩ được thôi, chứ mình không có xài được gì hết. Đó là cái thẻ đó bịt trả thuốc và bác sĩ.
Nhưng mà anh xã của mình bây giờ còn đi làm không?
Dạ còn.
Anh xã mình làm lương tốt không?
Dạ lương hình như con thì không biết chính xác là như, nhưng mà con biết tốt lắm.
Tốt lắm thì nói theo kiểu bụi đời chút nha.
Dạ.
Bỏ qua đi con, bỏ qua chuyện đó đi con. Tại vì muốn mà đi xin mấy cái chuyện mà ke két rồi đó, làm Medicaid là mình phải người có thu nhập và tài sản hạn chế. Mà nếu mà anh xã mình làm lương tốt thì thôi bỏ qua.
Dạ.
Bỏ qua chuyện đó đi, quên đi nha.
Dạ. Như là mình không có khả năng xin được. Ông cũng nói với con như vậy, ông nói là mình không có được xin được đâu, bởi vì cái lương của ổng cao lắm, xin không được đâu. Rồi đó. Nhưng mà bây giờ mua bảo hiểm thì nhiều tiền quá, rồi làm sao cô, mình đâu có cố vờ
thì
được.
Như vậy thì ổng có cái gọi là cái account mà về cho cái vấn đề y tế. Thì mà xài tiền á, xài vấn đề y tế thì mình lấy cái tiền đó ra. Tại cái tiền đó là cái tiền ổng đóng vào cái quỹ trước khi ổng đóng thuế. Để cho khi cuối cùng cuối năm ổng đóng thuế thì cái khoản tiền nó không có nằm trong cái taxable income. Thì con xài hết cái chuyện đó đi rồi tính tiếp.
Chị... Vậy là con xài hết cái số tiền trong thẻ rồi tính tiếp, ý cô là như vậy hả cô?
Tính tiếp là nói chàng mua insurance cho con. Chứ chàng mà có, chàng có cái lương tốt vậy thì no way Jose mà đi xin được Medicaid con ơi.
Vậy hả cô? Dạ con không biết, thì con cũng mới ở đây, con cũng không có biết nhiều thôi. Vì con hỏi cô bao nhiêu thôi, rồi khi nào bữa tiện nữa nhường cho mấy anh chị khác hỏi đi, rồi cái lần sau cái con hỏi nữa. Bữa nay nói chuyện với cô được là mừng rồi.
Loan trời ơi, cô đã ái mộ, ái mộ cô Hồ Quang.
Ái mộ giọng nói của cô từ lâu lắm rồi chị Dung ha, em nói với chị mà.
Vậy
dạ. Rồi em
rồi,
cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều dạ.
Rồi, thầy chào Loan nha, gặp lại sau. Vâng, thưa quý vị, 817-899-4110. Mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ.
Hello.
Hello, dạ, Hạnh Dung Bảo xin gửi lời chào.
Dạ, dạ, xin gửi lời chào quý vị trên đài. Dạ, có một câu hỏi cho cô Angie Hồ Quang. Á.
Dạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ, tôi là Huyền ở Đà Lạt. Có người mẹ chồng mà bây giờ đã đền cái đơn Medicare rồi, nhưng mà bây giờ nó bị sai cái ngày sanh tháng đẻ, thì bây giờ mình làm cách nào để mình đổi lại cái đó được ạ?
Mình điền sai hay người ta ghi sai?
Dạ thưa, lúc mà điền đó thì nghĩ là người ta ghi sai, người ta đáng ra là cái ngày với cái tháng, người ta ghi tháng với cái ngày nó lột nhau ngược lại như vậy á, thành thử ra khi mà đổi cái insurance của người mẹ chồng qua một cái insurance khác á, thì người ta nói rằng là cái ngày sanh tháng đẻ nó không có đúng. Họ nói là có hồ sơ trên Medicare nó bị sai. Thì bây giờ như vậy, nếu mà mình muốn sửa lại thì mình phải làm sao ạ?
Thì mình mang hoặc là cái giấy vô quốc tịch nếu bà cụ đã là công dân Hoa Kỳ, hoặc là cái thẻ xanh mang lên Sở An sinh Xã hội để xin điều chỉnh cái ngày xanh tháng đẻ cho cụ nhé.
Dạ, nhưng mà nếu mà bây giờ cái giấy tờ đó người mẹ để đâu có thất lạc không có tìm được, thì bây giờ mình có một cái cách nào để mà mình chứng minh được cái ngày sanh tháng đẻ nó không cô?
Có một cách duy nhất là về mình lục đồ bà già chồng ra mình kiếm thôi, chứ không có cách gì hết trơn. Yeah.
Yeah. Nhưng mà họ sẽ đòi một là cái thẻ xanh, hai là cái
mà bà cụ đã vào công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ dạ chưa.
Chưa thì lấy tìm thấy cái thẻ xanh.
Dạ vâng, dạ vâng, vậy thôi cảm ơn cô rất nhiều.
Chào dạ. Chào bà nhé.
Dạ nhưng mà phải lên trên sở, dạ phải lên Sở An sinh Xã hội hay sao ạ?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cáo lỗi với những quý vị đang ở trên đường dây và đang gọi vô tiếp tục vì thời lượng không còn nữa. Một lần là cảm ơn quý vị cũng như cảm ơn chị Angie Hồ Quang. Xin mời chị gửi lời từ giả.
Trời ơi, con có 4 giờ 38 phút mà rồi chơi cắt tiếng tôi dễ vậy nè.
Có biết đâu nè, người ta biểu cắt đó chị ơi, em đâu có muốn cắt đâu.
Trời ơi, mỗi lần có khi bác ngủ nói riết cho tới.
Thôi mà hôm nay uống trà sớm chị.
Ok vâng. Rồi, quý vị ơi, tôi còn muốn nói lắm tại Hạnh Dung cắt cổ tôi đó.
Ôi, đừng có nói, đừng nói với tôi kìa. Ủa sao không